Đài Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 3, quý vị và các bạn sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa chay và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, chúng ta hãy theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 3, Chủ nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 16. Việc đối thoại là một cuộc kiểm điểm lương tâm. Nhờ đối thoại đại kết, chúng ta có thể nói là lời cầu nguyện đại kết chung của chúng ta cho nhau trở nên trưởng thành hơn. Việc đó trở nên khả thi tùy theo mức độ mà sự đối thoại cũng đồng thời làm trọn vai trò của một cuộc kiểm điểm lương tâm. Về việc này, làm sao ta lại không nhớ tới những lời trong thư thứ nhất của Thánh Gioan? Nếu ta nói là chúng ta không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình, thì Thiên Chúa là đứng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Thánh Gioan còn dẫn ta đi xa hơn khi Ngài khẳng định, nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta làm cho người thành kẻ nói dối, và lời của người không ở trong chúng ta. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1 câu 10. Một lời kêu gọi triệt để như vậy, kêu gọi ta nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, cũng phải là một trong những nét đặc sắc của tinh thần, trong đó ta đi vào cuộc đối thoại đại kết. Nếu cuộc đối thoại này không trở nên một cuộc kiểm điểm lương tâm, một thứ đối thoại giữa các lương tâm, thì liệu ta có thể được vững lòng như thư Thánh Gioan nói không? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền vì tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta mà thôi, mà còn vì tội lỗi cả thế gian nữa. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 2 câu 1 và câu 2. Tất cả tội lỗi thế gian đã được mang lấy trong lễ hy sinh cứu độ của Đức Kitô. Và như vậy, cả các tội chúng ta đã phạm đến sự hợp nhất các Kitô hữu nữa. Tội của các Kitô hữu, của mục tử cũng như của tín hữu. Dù sao biết bao tội lỗi mang lại những chia rẽ trong lịch sử, sự hợp nhất các Kitô hữu vẫn có thể thực hiện được, miễn là ta phải khiêm nhường ý thức mình đã phạm tội chống lại sự hợp nhất và xác tín về sự cần thiết phải hoán cải. Không chỉ có những tội cá nhân phải được thứ tha và thắng vượt, mà cả những tội xã hội, có thể nói là cả những cơ chế tội lỗi đã đưa đến và có thể đưa đến sự phân ly và củng cố phân ly. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 34. 16 tháng 3, thứ hai, tuần thứ ba mùa chay. 17 thứ ba, Thánh Patricio giám mục. 18 thứ tư, Thánh Cyrilo Jerusalem tiến sĩ hội thánh. 19 thứ năm, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 20 thứ sáu, tuần thứ ba mùa chay. 21 thứ bảy, tuần thứ ba mùa chay. 22 Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa chay.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt ta. Đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời những kẻ ghét ta. Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến ta và tuân giữ các giới răn ta. Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi làm lụng và tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển và tất cả mọi vật trong đó, rồi người nghỉ trong ngày thứ bảy. Cho nên Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa, và bất cứ vật gì của bạn hữu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Luật pháp Chúa toàn thiên, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, phán ngu kẻ dốt. Chúa trong người sáng soi con mắt.
Lạy Chúa, Chúa có lời an sự sống đời đời.
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời. Phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Những điều đó đang chuông hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật, và hơn cả mật tàn ông.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô. Quyền năng của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bài bệnh, nhưng bài mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lễ vượt qua của người Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chứng kiến những gì xảy ra tại tòa khâm sứ và giáo sứ Thái Hà thuộc Tổng giáo phận Hà Nội trong thời gian qua, thì không ít người đặt câu hỏi rằng: chẳng biết có cái gì khiến cho giáo dân không những không nhượng bộ, mà còn cùng với các vị chủ chăn của mình quyết tâm đòi sự thật, công lý, phải được thể hiện trên quê hương đất nước Việt Nam. Bởi lẽ, người ta thấy những việc đó không những gây mất thời giờ, tiền bạc, mà còn liên lụy cả đến bản thân, gia đình, thậm chí là phải ra hầu tòa nữa, như tám giáo dân giáo xứ Thái Hà, mà cuối tháng 3 này là phiên tòa xử phúc thẩm. Chắc chắn những anh chị em này ý thức được việc mình làm, biết được những đấu tranh của mình là cho ai và vì đâu mà họ phải liên lụy mang vạ vào thân như thế. Thế tưởng những sự kiện ấy ít nhiều làm cho người Kitô hữu phải suy nghĩ lại vai trò ngôn sứ của mình trong xã hội, nhất là khi suy niệm lời Chúa trong Chúa Nhật thứ ba mùa chay hôm nay. Sau khi thực hiện dấu lạ, làm cho nước hóa thành rượu ngon, nơi tiệc cưới Cana, báo hiệu giờ cứu độ bắt đầu, Đức Giê-xu lên Jerusalem để thờ phượng và tế lễ Thiên Chúa như thói quen của người bấy lâu nay. Trong lần hành hương này, Đức Giê-xu ra như không kiềm chế được bản thân khi thấy người ta xúc phạm, làm ô uế ngôi nhà nơi Thiên Chúa gặp gỡ dân người. Người giận dữ đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ trước sự ngạc nhiên của các môn đệ. Hãy đem những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Thánh sử Gioan trích lại lời một thánh vịnh, đó là do nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để lý giải cho hành động đó. Nghĩa là Đức Giê-xu đánh đuổi rồi tố cáo những người buôn bán nơi đền thánh, bởi vì nơi thánh của Thiên Chúa đã không được họ tôn trọng. Từ đây, chúng ta nhận ra phần nào một vị Thiên Chúa như được mô tả nơi bài đọc thứ nhất. Đó là một Thiên Chúa luôn ghen tương, không chấp nhận sự chia sẻ nào, đòi buộc dân người không được thờ lại bất kỳ thần tượng nào khác ngoài người. Bên cạnh đó, khác với lối nhìn và sự sắp xếp hợp lý của các tin mừng nhất lãm về sự kiện hôm nay, Thánh sử Gioan cho thấy hơn ai hết Đức Giê-xu hiểu rõ rằng Chúa Cha sẽ không hài lòng nếu tế phẩm và lễ vật mà không có tấm lòng, nghĩa là không có thực tâm. Thế nên Đức Giê-xu mới thanh tẩy, muốn làm mới nền phụng tự đó, mà ai cũng biết đền thờ chính là biểu tượng cho nền phụng tự cũ đó. Hơn thế nữa, nhãn quan thần học của Thánh sử Gioan qua hành động được mô tả là có tính ngôn sứ của Đức Giê-xu như tin mừng hôm nay, là lời tuyên bố rằng việc thờ phượng Thiên Chúa bấy lâu nay dưới nền phụng tự kia bây giờ không còn hợp thời nữa, mà giờ đây Đức Giê-xu đến khai mào thời của ơn cứu độ, mà trung tâm của nền phụng tự mới, đền thờ đích thực, chính là thân xác phục sinh của người, như niềm tin của các môn đệ và lời chứng của các ông sau này. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giê-xu đến trần gian để đem lại cho chúng ta sức sống mới từ sự phục sinh của người, để mỗi người Kitô hữu có thể thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực trong tình yêu mến. Việc thanh tẩy đền thờ của Chúa Giê-xu nhắc nhở người Kitô hữu về việc thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật, để người Kitô hữu không được đóng khung Thiên Chúa vào bất cứ đền thờ vật chất nào, mà hãy để Thiên Chúa đi vào cuộc sống qua đời sống mến Chúa yêu người của mình. Đồng thời, những gì Đức Giêsu làm hôm nay cũng nhắc nhở người Kitô hữu về vai trò ngôn sứ của mình, rằng không thể có sự nhượng bộ trên con đường bước theo Đức Giêsu như xác tín của Thánh Phaolô. Nếu cùng chịu đóng đinh với Chúa Kitô thì chúng ta sẽ cùng được phục sinh với Người. Xin cho mỗi người tín hữu ý thức và không ngừng thanh tẩy đền thờ là chính tâm hồn mình sao cho sạch đẹp, trang nghiêm, không bị ô uế, chướng khí, để xứng đáng là cung thánh Thiên Chúa ngự. Đồng thời, để Chúa Kitô đi vào thế giới qua đời sống đạo không chỉ bằng môi miệng bên ngoài, mà còn cụ thể hóa giới đan yêu thương của Người đối với anh chị em chung quanh nữa. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Phôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người vân hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhà thờ là nhà cầu nguyện, là nơi người Kitô hữu tụ họp để thờ phượng Chúa, là nơi Chúa Giêsu luôn hiện diện trong nhà tạm để lắng nghe ta tâm sự, để chia sẻ mọi vui buồn với ta. Và đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất sự bình đẳng của cộng đoàn dân Chúa. Với tâm tình mến yêu nhà Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh là đền thờ mới của Thiên Chúa, nơi các tín hữu thuộc mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ hiệp thông với nhau trong việc thờ phượng Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhân loại, nhận thấy Hội Thánh là một cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhà thờ là nơi tôn nghiêm, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết ăn mặc xứng hợp và có thái độ tôn kính mỗi khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lại chúng con.
Nhà thờ là nơi hết sức thân thiết với người Kitô hữu, vì đây là nơi họ lãnh nhận các bí tích, hội họp để cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn nhà Chúa luôn khang trang đẹp đẽ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô nói, anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao? Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn sống trong sạch, ngay thẳng, để xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Ngài đã làm cho chúng con trở thành chi thể của Đức Kitô Con Chúa. Xin loại bỏ khỏi tâm hồn chúng con những gì cản trở chúng con trở nên đền thờ của Chúa giữa nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Đây cuộc đời con cùng với vui buồn kiếp người. Trong đời hôm nay dù nắng mưa còn đan lối, xin Ngài dù thương dìu dắt con cùng Chúa ơi. Vượt qua gian nan vẫn quyết yêu Ngài mãi thôi. Con nguyện từ nay tận hiến cho Ngài Chúa ơi. Đây tuổi xuân con cùng trái tim tròn mơ ước, xin Ngài nhận cho hồn xác con làm lễ dâng và ban muôn ơn cho con trung thành Chúa ơi. Dâng Ngài bài ca lời hát tri ân cảm tạ, dâng Ngài đời con nguyện mến yêu Ngài thiên tha. Mai này tương lai chỉ biến trông vào Chúa thôi. Bao ngày lòng đong hạnh phúc con tìm đâu thấy, dâng Ngài niềm tin nguyện mãi muôn đời sẵn son. Đường xa gian nan có Chúa con còn hãi chi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa là nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa ban cho các tín hữu hàng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo đức và bác ái, nhờ năng chịu các bí tích mà được tái sinh, thì các tín hữu đạt tới sự viên mãn của ơn làm con Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa can đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng tân ngự đêm nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang trên Chúa chiêu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đấy Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích thánh thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề cho bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ hai mùa chay, dựa theo sách Tin Mừng đọc trong thánh lễ về việc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Biến cố này nhằm chuẩn bị các môn đệ đương đầu với cuộc thử thách đức tin khi chứng kiến cuộc tử nạn của Thầy mình. Chúa Giêsu muốn cho họ biết rằng người phải trải qua thập giá để hoàn tất kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, và nhờ thế người sẽ bước vào vinh quang. Đức Thánh Cha muốn nêu bật rằng cuộc biến hình diễn ra đang khi Chúa Giêsu cầu nguyện và khuyến khích các tín hữu hãy dành thời giờ trong mùa phụng vụ này cho việc thinh lặng, tĩnh tâm, lắng nghe lời Chúa, để khám phá kế hoạch tình thương của Chúa Cha. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thêm vài lời nhắc nhủ nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Một đàng, Ngài nhắc đến những văn kiện của giáo hội bàn về vai trò phụ nữ, đặc biệt như tông thư Mulieris Dignitatem, phẩm giá người nữ, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1988. Và đàng khác, Ngài nêu cao tấm gương của bao nhiêu vị thánh điển hình cho các phụ nữ dấn thân thi hành công cuộc bác ái và phục vụ nhân loại, tỷ như Mẹ Teresa Calcutta. Mong sao cho phẩm giá của các phụ nữ được tôn trọng, cũng như sự đóng góp đắc lực của họ vào việc xây dựng xã hội và nước Chúa được nhìn nhận. Đức Thánh Cha cũng loan báo hai chuyến tông du sắp được thực hiện, để xin cầu nguyện, đó là chuyến đi Phi Châu, viếng thăm Cameroon và Angola từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3, và chuyến hành hương đất thánh từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe bài huấn đức của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, như đã biết, trong những ngày vừa qua, cùng với các cộng sự viên của giáo triều, tôi đã làm tuần tĩnh tâm. Đó là một tuần lễ thinh lặng và cầu nguyện, dành tâm trí hoàn toàn cho Chúa cho việc lắng nghe lời Chúa, suy ngẫm những mầu nhiệm của Chúa Kitô. Một cách nào đó, có thể so sánh như các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan khi được Chúa Giêsu đem lên núi vào nơi thanh vắng ở một mình với Chúa. Đang khi cầu nguyện thì người biến hình, dung nhan và bản thân của người tỏ ra sáng chói rực rỡ. Chủ nhật thứ hai mùa chay phụng vụ trưng bày quang cảnh này, Chúa Giêsu đã muốn cho các môn đệ cách riêng những người sẽ mang trách nhiệm hướng dẫn giáo hội sơ khai được cảm nghiệm trực tiếp vinh quang thiên tính của người để đương đầu với sự dốc phạm của thập giá. Thực vậy, khi tới giờ chịu trao nộp, Chúa Giêsu sẽ rút lui vào giường Gethsemane để cầu nguyện, và người mang theo các ông Phêrô, Giacôbê, Gioan yêu cầu họ hãy tỉnh thức và cầu nguyện với mình. Họ sẽ không đủ sức, nhưng ân sủng của Chúa Kitô sẽ nâng đỡ và giúp họ vững tin vào sự phục sinh. Tôi muốn nêu bật rằng, việc Chúa Giêsu biến hình chung quy là một cảm nghiệm cầu nguyện. Thực vậy, sự cầu nguyện đạt tới cao điểm và như thế trở nên nguồn ánh sáng nội tâm khi tinh thần của con người kết hiệp với thần trí của Chúa và hai ý chí kết hợp với nhau hầu như trở thành một. Khi Chúa Giêsu đi lên núi, người chìm đắm trong sự chiêm niệm kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, Đấng đã sai người đến thế gian để cứu chuộc nhân loại. Bên cạnh Chúa Giêsu, hai ông Môi-se và Elia hiện đến nhằm cho thấy rằng toàn bộ Kinh Thánh nhất trí với nhau trong sự loan báo cuộc vượt qua của người, nghĩa là Đức Kitô phải chịu đau khổ và chịu chết để bước vào vinh quang. Kể từ lúc ấy, Chúa Giêsu đã thấy thập giá hiển hiện trước mặt mình như là hy tế cần thiết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết. Và trong con tim mình, người đáp lại Amen, xin vâng lại Cha, xin ý muốn tình thương của Cha được thực hiện. Thế rồi, cũng như đã diễn ra bên bờ sông Giordano, từ trời cao tỏ ra những dấu hiệu Chúa Cha hài lòng chấp nhận. Ánh sáng làm biến dạng Chúa Giêsu, tiếng nói tuyên dương người là con yêu dấu. Anh chị em thân mến, cùng với việc giữ chay và các công tác từ thiện, việc cầu nguyện hợp nên rường cột của đời sống tâm linh của chúng ta. Tôi xin anh chị em trong mùa chay này hãy tìm những thời khắc thinh lặng, tĩnh tâm nếu được, để nhìn lại cuộc đời dưới ánh sáng của kế hoạch tình thương của Cha trên trời. Trong cuộc chú tâm lắng nghe Chúa, hãy nhờ Đức Maria hướng dẫn, người là mẫu gương và thầy dạy sự cầu nguyện. Trong cảnh đen tối của cuộc tử nạn của Chúa Kitô, mẹ đã không đánh mất, nhưng đã duy trì trong tâm hồn ánh sáng của con mình là Thiên Chúa. Chúng ta hãy khẩn nài người mẹ của tín thác và hy vọng ban cho điều ấy. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Ngài vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Divi et fiduciamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque debet la luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ hai mùa chay. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn theo dõi những đoạn trích từ bức thư một vụ mùa chay năm 2009 của Đức Giám mục Công Tum. Anh chị em thân mến, mùa chay đã tới. Mùa chuẩn bị tâm hồn để sống biến cố vượt qua của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng suy niệm và giúp nhau sống mùa chay cách tích cực và hữu hiệu. Thiên Chúa tạo dựng con người và cho con người chia sẻ sự sống của Ngài. Nhưng vì nghe lời Sa-tan xúi dục, với tham vọng muốn bằng trời, nên con người đã không tuân giữ lệnh Chúa truyền. Tội kiêu căng ngạo mạn này đã ăn sâu trong mọi con người suốt dòng lịch sử. Mùa chay, mùa chữa trị con người, mùa phục hồi lại tình bạn với Thiên Chúa, mùa thi hành ý Chúa, mùa giúp mở mắt thấy đám đông anh chị em chung quanh đang đói. Đói của cải vật chất, đói kiến thức, đói tình thương và đói lòng tin. Mùa chay là mùa đặc biệt nhắc nhở và giúp chúng ta trở lại đúng địa vị của con người được tạo dựng theo họa hình của Thiên Chúa, đúng địa vị trong mọi tương hệ với Thiên Chúa là Cha, với mọi người là anh chị em, với vũ trụ tạo thành là người quản lý. Con người, vì thế, chỉ là người quản lý chứ không phải là người chủ của vũ trụ. Chỉ có Chúa mới là đứng làm chủ duy nhất và độc nhất. Tội là hành động và tình trạng phá hủy mọi tương hệ hài hòa lành thánh này. Thánh là được sống trong mối tương hệ chân thành và thân thiết này. Vì thế, Chúa Giêsu đã đưa ra ba việc cụ thể để giúp chúng ta quay lại địa vị ban đầu khi được tạo dựng. Ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ hay trả món nợ với Chúa. Mùa chay, mùa hành động. Từ ý thức bước qua hành động với ba việc rất cụ thể trong mùa chay mà chính Chúa Giêsu đã đề cập tới: ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ. Ăn chay là hành động bớt ăn uống, bớt chi tiêu trong mùa chay, nhờ đó con người biết tỉnh thức, mở lòng mở trí hướng về Thiên Chúa và biết giang tay đón tiếp giúp đỡ tha nhân. Ăn chay là thay đổi con người thoát khỏi tánh ích kỷ, để cho tâm hồn, trái tim và cả con người biết quay về với Chúa và với tha nhân, cách riêng người nghèo khó. Vì người nghèo cũng là người, nên họ có quyền sống đúng phẩm giá con người và được chia sẻ của cải vật chất mà Thiên Chúa đã trao cho con người quản lý. Từ năm 2007, 115 triệu người đã gia nhập thêm vào hàng ngũ những người nghèo đói, nâng con số người nghèo trên thế giới lên gần 1 tỷ người. Chia sẻ, Thánh Phêrô Kim Ngôn đã viết, chay tịnh là hồn của lời cầu nguyện, lòng thương xót là máu đem lại sự sống cho chay tịnh. Vì thế, nếu bạn cầu nguyện, hãy ăn chay, nếu bạn ăn chay, hãy tỏ lòng thương xót. Nếu bạn muốn lời cầu xin được lắng nghe, hãy lắng nghe lời cầu xin của kẻ khác. Nếu bạn không bịt tai trước kẻ khác, bạn mở được tai Thiên Chúa cho chính bạn. Như thế, chay tịnh dẫn theo việc chia sẻ của cải vật chất cũng như không vật chất cho tha nhân, theo đúng chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Với những lời vừa rồi từ thư mục vụ mùa chay năm 2009 của Đức Giám mục Giáo phận Công Tum, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 phút chiều nay đến 6 giờ 27 phút. Giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.